Gia Bảo định tiến đến chất vấn ông Minh Khải. Thanh Nghi giữ cánh tay cậu, không cho cuộc đối đầu xảy ra trước camera và nhân viên. Cậu gạt tay cô, hỏi tại sao người gây sai phạm chưa lộ mà hai chị em đã mất tất cả. Cô không có câu trả lời đủ để làm nỗi nhục ấy nhẹ đi. Cô chỉ xin cậu mang thùng giấy ra xe. Gia Bảo đứng im một lúc rồi làm theo, nhưng vẻ thất vọng của cậu khiến Thanh Nghi đau hơn tờ quyết định trong tay. Trước khi rời sảnh, Thanh Nghi gặp Bùi Trạch Dương. Anh đang được yêu cầu ký biên bản xác nhận hệ thống lạnh không có bất thường trong ca trực. Trạch Dương nhìn cô, môi mấp máy, rồi bị người giám sát gọi vào phòng. Cô chỉ kịp thấy trang đầu của biên bản, khoảng thời gian kiểm tra bắt đầu sau lúc tủ số 3 đã bị cô lập. Như vậy, kết luận không bất thường không bao phủ toàn bộ đêm xảy ra sự cố. Thanh Nghi không thể chụp tài liệu, nhưng cô ghi mốc ấy vào sổ ngay khi ra đến bãi xe. Thanh Nghi trở về căn hộ, mở thùng đồ, chậu cây bị gãy một nhánh, dưới đáy thùng là bản hướng dẫn cũ về cách đánh số mã niêm phong. Cô nhìn sơ đồ và nhớ rằng, mã của kho lạnh luôn gồm hai đoạn, đoạn đầu do phòng pha chế cấp, đoạn sau được bổ sung khi kho trung tâm tiếp nhận. Đêm xảy ra sự cố, 8 túi mới chỉ có đoạn đầu. Danh mục bàn giao sáng nay lại ghi mã hoàn chỉnh dù không liệt kê từng túi. Cô không biết ai bổ sung phần còn lại, cũng chưa thể suy ra điều gì, nhưng sự chuyển tiếp giữa hai bộ phận đã trở thành một khoảng trống cần được giữ lại. Gia Bảo ngồi ngoài ban công suốt nhiều giờ. Khi Thanh Nghi mang trà ra, cậu hỏi có phải vì mình là em nuôi nên cô thấy cần hy sinh thay cậu hay không? Cô khựng lại. Sau khi cha mẹ nuôi mất, hai người chỉ còn nhau. Cô từng hứa sẽ giúp cậu học hết chương trình dược, nhưng hôm nay chính tên cô làm cánh cửa đầu tiên của cậu đóng lại. Thanh Nghi xin lỗi vì không thể bảo vệ suất thực tập. Cậu nói điều cậu cần không phải lời xin lỗi, mà là thấy cô bảo vệ chính mình.